thì nó vẫn hiện khởi ra tất cả các diệu dụng. Đó là cái linh động của đạo. Còn khi mà mình bị chết cứng hoặc nơi này hoặc ý kia thì đều là cái chỗ không phải chân thật. Ở đây cũng vậy, nói là tạo thiện, tạo ác, thọ khổ, thọ vui đều là tâm cả. Nếu bây giờ mình có xuống địa ngục hoặc là ở loài ngạ quỷ thì vẫn là cái tâm chân thật này. Nhưng mà vì theo nghiệp và theo duyên thì phải thọ khổ. Nó là như vậy. Khi mà mình hiểu được cái chỗ là từ một tâm có thể biến khởi tạo tác tất cả cõi và tất cả chúng sanh, thì anh biết mình trong đời sống mình có thể làm chủ đôi phần chứ không có bị động. Nếu có lỡ vô minh bất giác mà bị khởi tham sân si thì khi tỉnh lại mình sẽ không có bị tiếp tục gạt nữa. Đó, chứ không phải là bị gạt hoài. Tại vì mình còn chúng sanh và đang tu, từ người nói cho tới người nghe đều một bụng tham sân si, phải không? Thành ra gặp duyên á, thì vẫn tham khởi sân khởi. Nhưng mà vì mình biết tu cho nên nó khởi một lúc thôi, rồi mình dừng nó lại, mình tỉnh nó ra, chứ không có theo và không có thấy cái chuyện tham sân si là có lý. Có một vị thiền sư mà vừa là quốc sư ở tại Nhật, là quốc sư Mộng Song, thì một hôm ổng đi Goa một cái chuyến đò, sông có chiếc đò ngang, thì khi mà đò đã đẩy ra rồi thì nghe trên bờ có một cái tiếng gọi chờ Goa với đó. Thì nhìn lên thì thấy có một ông tướng đang hấp tấp chạy tới và ngoắt lia lịa chiếc đò lại. Thì cái ông lái đò ổng mới chống tiếp, là tại vì đò ra khỏi bến rồi đó. Ổng nói thôi chờ chuyến sau. Thì ngài Mộng Song, ngài mới nói thôi biết đâu người ta đang có chuyện gấp mà chống thuyền chưa có xa bờ mấy, thôi thì chịu khó trở lại bờ cho người ta đi với cả tội. Thì nể cái người tu hành, cho nên ông lái đò này ổng cũng nghe lời, ổng chống trở lại cho cái ông tướng đó leo lên. Thì cái khi mà ổng nhảy lên trên thuyền thì ông lên sau và không có chỗ nào, tại vì đò đầy rồi á. Thì ổng mới ngay cái người ngồi ở mé ngoài là chính cái quốc sư Mộng Song, ổng mới lấy cái cây roi ngựa sẵn, ổng quất một cái ngay trên đầu, ổng nói xích vô tránh đường, tránh chỗ cho ta ngồi. Thì cái ngọn roi nó đánh mạnh và tưa một đường máu xuống nơi mặt, chảy dọc máu xuống áo luôn. Thì trong đò ai cũng bất nhẫn, tại vì cái người mà xin cho ông tướng đó lên chính là vị sư này. Và khi ổng vừa lên đò thì đầu tiên là ổng quánh cái ông sư này để nhận chỗ. Thì vị sư im lặng đứng lui ra đằng sau để chỗ cho ông tướng ngồi, không nói gì cả. Thì trong đò người ta sầm xì, người ta nói mới chi vừa được nhờ người này mà được lên đò, mà vừa lên đã đánh người ta. Thì ông tướng này không nói gì cả. Nhưng mà không phải là ông không nghe cái lời đó. Thì tới khi đò cập bến tới nơi thì vị sư vẫn im lặng xuống, và ông xuống mé nước, ông khoát nước, ông rửa cái chỗ máu trên mặt và trên áo. Thì tới lúc này cái ông tướng ông rất là ân hận, tại vì thấy cái cảnh người ta im lặng xuống rửa mặt, thì ông mới quỳ xuống, ông xin lỗi. Ông mới xin lỗi, xin lỗi. Thì quốc sư Mộng Song mới nói rằng không có gì, trời nóng nực cho nên ở trong lòng dễ bực dọc, không có sao hết. Xong rồi đứng dậy đi. Thì như vậy em thấy, nếu đó không phải là sư Mộng Song mà là một ông tướng khác nữa thì chuyện gì xảy ra? Chắc là có một màn đấu kiếm, phải không? Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy từ nơi tâm nó biến khởi tạo tác cả cõi, phải không? Đó. Với một cái tâm an tịnh của quốc sư Mộng Song thì nó đổi hoàn toàn, và từ cái cảnh giới sân si trong lòng cái ông tướng nó đổi thành một cái tâm hối lỗi ăn năn, phải không? Nó lành thiện trở lại. mới thấy là hễ mà cái tâm của mình thanh tịnh thì cái có khả năng chuyển cái cảnh bên ngoài cũng thanh tịnh. Còn nếu trong tâm mình là đấu tranh thì gặp một cái cảnh như vậy, hai bên sẽ cãi nhau hoặc là so kiếm với nhau thì sinh ra cái cảnh giới đấu tranh, và các cái chúng sanh mà sân si trong lòng đều được hiện lên đầy đủ. Có một câu chuyện cũng tương tự. Một cái cô gái trẻ cổ có hai đứa con và không có ai giúp đỡ hết, cho nên khi mà mẹ cô tới thăm thì cô than quá chừng là than. Cô nói mẹ ngó đó, trong nhà con thì khóc, con thì đòi việc nhà lung tung, không có một ai phụ hết trơn. Cô than kể đầu này đầu kia, thì bà mẹ, bà mới nói là bây giờ thì con thấy đây đúng là mọi cái chuyện bực mình, nhưng mà sau này thì con mới sẽ thấy đây là cái thời gian tốt nhất con có thể làm được những cái điều tốt. Thì cái cô này cô cào nhào, cô nói tốt cái gì, như ba mẹ giỏi thì mới tốt, còn con sao con thấy cái gì cũng bực hết trơn á. Bà mẹ bà mới nói là nếu mà con chịu khó nghiệm thì con sẽ thấy mỗi một cái gì mà con gặp trong đời đều là kỳ diệu cả. Thì cô này cô bực quá đi rồi, cô lầm bầm, cô nói cái chuyện cũ rích, mẹ cứ nói hồi, có cái gì đâu mà kỳ diệu. Thì thiệt ra là cô bực và cô muốn mượn mẹ một ít tiền mà không thế nào mở lời được, rồi không mượn được cho nên còn bực nữa. Thì tới khi bà mẹ về còn một mình trong nhà thì cô vừa giặt áo quần vừa dọn dẹp, nhưng mà tuy cào nhào và cãi mẹ nhưng mà cô vẫn suy nghĩ không biết mẹ mình cũng đã qua một đời sống cũng có mình ra đây, tức là cũng trải qua cái cảnh như thế này, thì không lẽ nói sai, thì cái gì trong đời này gọi là kỳ diệu, cái gì mà trong cái đời sống mà tùm lum này mà gọi là kỳ diệu. Thì vừa lúc đó thì cái cửa phòng ngủ cô nó bật mở ra, thì có một cái thằng bé chừng 2-3 tuổi gì đó, nó đi đằng trong á, hai cái chân nó thì xỏ trong cái đôi giày câu gót của cổ á, rồi nó lấy cái quần đùi ba nó đội lên trên đầu á, đội ngược lên trên đầu, và cái tay nó thì nó cầm một cái nắp nồi gì đó, nó quơ quơ như thế này nó đi ra. Thì tự nhiên khi mà cô thấy, mà cái thằng bé thì không mặc áo quần gì hết, trên đầu thì cái quần ngược, dưới chân thì đôi giày cao gót, cái tự nhiên cô thấy lòng tràn cả một cái tình thương, cái cô phá lên cô cười, cô tới cô ôm con vào trong lòng, thì tới cô cười một lát thì cả một cô lại khóc, tự nhiên nước mắt tuôn ra, và ngay lúc đó cô hiểu được thế nào là cái điều kỳ diệu trong đời sống ngay trong hiện tại, và cô thấm thía cái lời mẹ. Thì từ hôm đó thì cô bắt đầu nhìn mọi chuyện khác, cô biết trân trọng những cái điều quý mà cô đang có, cô biết trân trọng những cái hạnh phúc đang trong cái tầm tay của mình. Thì chỉ từ lúc đó đời sống của cô nó mới thay đổi, không còn cào nhào, không còn than van nữa, mà là hạnh phúc. Thì trong đời sống chúng ta, nếu mà mình khéo có một cái cách nhìn và mình biết quý giá những điều mình đang có trong tay, thì từ cái tâm đó mình sẽ tạo được cái cảnh mình đang sống là một cái thế giới an vui và hạnh phúc. Thì đó là cái dụng của cái chỗ mà tâm biến khởi tạo tác tất cả cõi và chúng sanh. Thì khi mà mình biết nhận thức được những cái quý trong đời sống mình thì mình sẽ dễ thương, phải không? Mà khi mình dễ thương thì người chung quanh mình cũng dễ thương và cái thế giới dễ thương. Còn khi mình bực bội thì mình khó chịu, người chung quanh mình khó chịu và cả cuộc đời khó chịu. Như vậy đó chỉ là một cái ý nhỏ để vận dụng cái tính cách tạo tác của tâm mình thôi. Còn sự thực, với một cái tâm tĩnh lặng thì nó có vô số diệu dụng. Và tịnh tâm tức là tịnh độ. Mình chỉ cần cái tâm yên tĩnh là cả thế giới yên tĩnh. Trong cái bài kinh Duy Ma Cật á, có một cái câu: tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Chỉ cần cái tâm mình tịnh thôi thì cõi nước Phật trở thành tịnh.